Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 33. Hình nhân chi số, kiết nhân chi tư. Nghĩa là phô bày những điều xấu của người khác, rêu rao chuyện riêng tư của người ta. Đối với hạnh xấu của kẻ khác, đáng gọi là nói ra sẽ khiến cho người ta bị nhục nhã, chớ nên để người khác nghe thấy. Ngươi lại phô bày, bộc lộ, ắt lòng đôn hậu bị tổn thương, âm chất cũng bị tổn hại theo. Bàn Sơn Ngữ Lục có đoạn ghi: người tu hành kỵ nhất là nói chuyện đúng, sai, tốt, xấu của kẻ khác. Thậm chí đối với hết thảy sự đời, nếu chẳng liên can đến chính mình, miệng chớ nên nói, tâm đừng nên nghĩ. Chỉ cần miệng nói, tâm nghĩ, tức là chính mình đã bị mê muội. Nếu chuyên luyện tâm, sẽ luôn xét lỗi mình, há có công sức để quản chuyện trong nhà kẻ khác. Nát xương tan thân, chỉ cốt sao tâm đừng động. Thâu liễm tự tâm, thời thời khắc khắc tham cứu lãnh hội chỗ rốt ráo nhất nơi bổn mạng nguyên thần của chính mình. Vì thế xét theo đó, con người hãy nên gấp rút đối trị chính mình. Niệm nào cũng sợ thân tâm của chính mình phạm lỗi, còn rảnh đâu để quản chuyện người khác ư? Trong đêm tân hôn của Lưu Trọng Phụ, có gã trộm vào nhà. Ông hoảng hốt trông ra, thấy gã trộm chính là kẻ ông nhận biết, bèn nói: ngươi nghèo hả? Lấy hai món trang sức cho nó. Lại hứa ta trọn chẳng nói, ngươi đừng tái phạm, bèn thả cho nó đi. Về sau bà vợ hỏi tên tuổi của gã đó, ông bảo: ta đã hứa không nói, sao cứ hỏi miết. Ông mất rồi, có một người trước kia là Phường Vô Lại, về sau là người làm lành, mặt tang phục, khóc lóc hết sức bi thương. Người nhà nghi kẻ ấy là gã trộm khi trước. Cháu ông là Toại, làm quan đến thượng thư, thủy hiệu là Trang Tương. Chú thích: Bàn Sơn Ngữ Lục là tác phẩm do môn nhân của đạo sĩ Vương Chí Cần thuộc Toàn Chân Giáo biên soạn, dựa trên những lời dạy của thầy. Những lời dạy của ông Vương chủ yếu nói về cách luyện đan, luyện tâm, tu tánh theo đạo giáo, dựa trên tư tưởng trong bộ Thanh Tịnh Kinh của đạo giáo và Tâm Tánh Luận của Thiền Tông. Tang phục nguyên văn là thôi điệp. Thôi là tấm vải bằng sợi gai hoặc vải xô, dài 6 tấc, rộng 4 tấc, đính nơi ngực áo tang. Vì thế cái áo tang ấy gọi là thôi y. Điệp là cái khăn dùng sợi gai hoặc cỏ vấn thành rế đội lên đầu. Thông thường kiểu tang phục này dành cho con trai hoặc cháu nội của người đã mất. Có thầy xem tướng nói Tịch Khuôn sẽ chết vào năm nọ. Tịch Khuôn rất lo âu, ngẫu nhiên gặp người bàn chuyện trong buồng the. Đối với người ấy, Tịch Khuôn biểu lộ vẻ tức giận, khiến cho người tán chuyện có lòng hổ thẹn mà ngưng nói. Chuyện ấy bèn được ẩn đi. Tới năm ấy, năm tiên đoán sẽ bị chết, Tịch Khuôn vẫn không sao. Về sau, ông làm quan tới chức đại phụ. Chú thích: đại phụ là chức vị thuộc bậc tam công. Cổ nhân nói, trong khi tụ tập trò chuyện, ắt có đạn bắn trúng kẻ khác, riêng ta ngồi ngay ngắn, im lặng để tiêu trừ. Đấy chính là lời dạy đừng nói chuyện xấu của kẻ khác vậy. Như ông Tịch có thể coi là gương mẫu. Nhiếp Tùng Nghi thích chồng ghẹo, hễ kẻ khác có hành vi gì xấu, ắt rêu rao bằng thơ phú, ca dao, khiến cho chuyện được lan truyền rất rộng, khó thể giấu giếm. Thậm chí phá hoại hôn nhân của người khác, khiến kẻ trong khuê môn bị mang nhục, chia cắt quyến thuộc của kẻ khác. Về sau, hắn mắc tội, phải bị đày, chết ở Đăng Châu. Than ôi, cái tội rêu rao điều xấu, những chuyện khác còn có thể dung thứ, chứ chuyện trong khuê môn liên lụy càng trọng đại. Dèm chê, cười cợt, đồn đại, sủa hùa theo bóng, ta đã tạo thành cái nhân đọa trong địa ngục rút lưỡi. Nhất là họ lại ôm nỗi sỉ nhục mà thác, cốt nhục chia liệt, con cháu lãnh vết nhơ, liên lụy chẳng bé, oan nghiệp to tát, khó thể siêu được. Trịnh Tuyên tánh trầm mặc ít nói. Ông từng nói, trong chốn đông người chen chúc, chớ nên lớn tiếng mặc tình nghị luận, không chỉ là chuốc lấy sự ghen ghét, mà còn có thể tổn thương người khác. Há chẳng có người trót đã làm chuyện xấu trong ấy hay chăng? Bàn luận đến họ, họ chẳng nói, nhưng trong tâm bực bội. như đối với quan, bèn nói phải thanh bạch, ắt kẻ chẳng thanh bạch sẽ giận. Đối với bạn mà nói thẳng, ắt kẻ chẳng thẳng thắn sẽ ghét. Họ cho là ta cố ý làm như vậy. Chỉ nên ít nói, vẻ mặt hòa nhã, hễ hỏi bèn đáp, như thế thì được. Lời ấy đã đạt được đạo ứng xử sâu xa. Vì thế chép thêm lời này: chỉ trích công kích người khác thì gọi là kiết. Tư là chuyện ám muội, chẳng quang minh chánh đại. Con người chẳng phải là thánh hiền, ai mà chẳng có chuyện kín đáo riêng tư chẳng thể nói ra. Ta vốn không nên soi mói tìm tòi. Nếu dòm ngó chuyện trong chốn riêng tư rêu rao rộng khắp, khiến cho kẻ ấy không có chỗ dung thân, thì là hiểm độc nhất, người người oán trách, gieo họa chẳng nhỏ. Hãy nên kiêng dè. Tô Tụng làm quan ở Hàng Châu, có kẻ mách lẻo chuyện riêng tư, ông không nghe. Về sau kẻ ấy làm ngôn quan, gián quan, quan viên chuyên trách việc đàn hạt can gián. Do ôm hận mà đối trước thượng cấp bêu xấu ông. Có người khuyên ông hãy viết thư trình lên cấp trên chuyện mách lẻo trước kia của gã ấy. Ông nói: công kích chuyện riêng tư của kẻ khác, há ta nên làm ư? Hư Tỉnh chân nhân nói: hễ giấu lỗi, che sai, chính mình chớ nên có, nhưng đối với người khác chẳng thể không làm như thế. Ấy là vì che giấu lỗi của chính mình thì điều thiện chẳng đạt được, che giấu cho người khác thì là chuyện đức dạy. Chú thích: Hư Tỉnh chân nhân tên thật là Trương Kế Tiên, 1092-1127, tự là Gia Văn, hiệu là Tiêu Nhiên Tử, là một đạo sĩ lừng danh thời Bắc Tống, giữ chức vị thiên sư đời thứ 30 của hệ phái Chánh Nhất, con cháu trực hệ của Trương Đạo Lăng. Ông được Tống Huy Tông ban tặng ngự hiệu Hư Tỉnh Tiên Sinh, nên đạo giáo thường gọi ông là Hư Tỉnh chân nhân. Ông mất lúc 36 tuổi, đạo giáo coi ông đã đăng tiên. Vì thế đến đời nguyên, ông được vua sắc phong tước hiệu Hư Tỉnh Huyền Thông Hoằng Ngộ chân quân. Sinh tiền tuy được nhà Tống hết sức trọng vọng, được ban ấn ngọc khắc Dương Bình Trị Đô công ấn, có quyền thống lãnh đạo sĩ toàn quốc. Tông Huy Tông bốn lượt thỉnh ông vào cung làm pháp hội và giảng đạo, nhưng hễ xong việc là ông xin về núi ẩn dật tu hành, không su phụ a vua lấy lòng bọn quyền thần. Vào thời Vũ Tắc Thiên nhà Đường cấm ngặt giết mổ, quan Thập Di Trương Đức sanh con trai lén giết dê, tụ họp đồng liêu nhậu nhẹt. Chú thích: Thập Di là chức gián quan có trách nhiệm vạch ra những thiếu sót trong việc triều chánh. Vũ Tắc Thiên đã đặt ra chức Tả Thập Di để giám sát môn hạ tỉnh, Hữu Thập Di để giám sát trung thư tỉnh. Đến đời Bắc Tống, chức vụ này được đổi thành Chánh Tính. Đỗ Túc giấu một miếng thịt cầm đi tố cáo. Hôm sau Vũ Hậu tức Vũ Tắc Thiên hỏi Trương Đức: nghe nói khanh sanh con trai rất vui. Trương Đức bái tạ. Vũ Hậu: từ đâu mà có thịt vậy? Trương Đức khấu đầu nhận tội. Vũ Hậu nói: trẫm cấm giết mổ, lệnh cấm ấy chẳng áp dụng cho các trường hợp cát, tức cưới hỏi, ăn mừng, hung, ma chay. Từ nay có mời khách thì cũng cần phải chọn người. Vũ Hậu đưa tờ biểu tố cáo của Đỗ Túc cho Trương Đức xem. Đỗ Túc hết sức hổ thẹn, cả triều đình muốn nhổ vào mặt hắn. Về sau Đỗ Túc dần dần bị suy bại. Vào đời Lương, ông nội của Đáo Khái là Đáo Ngạn Chi từng gánh phân để nuôi thân. Đến khi Đáo Khái làm lại bộ thượng thư, gã Hà Kính Dung có chuyện nhờ cậy chẳng được đáp ứng, bèn nói với người khác. Cho đến đời Khái thượng thư vẫn còn sót lại mùi thối, nay bèn học đòi làm bậc quý nhân. Đáo Khái nghe nói hết sức căm hận. Em trai của Đáo Khái là Đáo Hiệp một hôm hỏi Lưu Hiếu Xước: tôi rất muốn mua đất của hàng xóm bên phía đông, nhưng người chủ làm khó dễ, làm sao đây? Hiếu Sước nói: chỉ cần để mấy xe phân bên cạnh nhà hắn để làm khổ hắn, hắn sẽ dọn đi. Hiệp tức giận, rốt cuộc dùng kế để hại Hiếu Sước. Than ôi, do một lời nói mà tổn thương hòa khí trong trời đất, do một chuyện mà ươm thành mối họa chung thân. Vì thế chúng ta sống trong cõi đời, chớ nên nói lời kích động châm biếm, khiến cho kẻ khác oán sâu tận cốt tủy. Ngạn ngữ có câu: đánh người đừng đánh đầu gối, nói với người khác đừng nói sự thật, có lý lắm. Chánh văn: hao nhân hóa tài, nghĩa là làm cho kẻ khác hao tổn tài vật. Đấy là nói đến hạng người gian ác, tiểu nhân mê hoặc kẻ ngu si, dụ dỗ họ làm những chuyện chơi gái, cờ bạc, đấu đá, thư kiện, luyện đan, v.v. để mình kiếm lợi từ đó. Hạng con em không nên thân bị hạng người này làm cho ngu muội, chẳng đoái tưởng cha ông sáng lập cơ nghiệp gian nan, một mai đến lúc phá sạch gia sản, nhà tan, thân chết, truy cứu nguyên do thì là lỗi của ai? Những kẻ ấy có tránh khỏi ác báo vì dụ dỗ người khác hao tổn tài vật hay chăng? Văn Kỳ là người đất thục, cậy vào thuật luyện đan, những người quyền quý đều bị hắn lừa gạt. Một thương gia giàu có tên là Lý Thập Ngũ bị mê hoặc bởi thuật luyện đan của Văn Kỳ, 3 năm sau tan nhà nát cửa, thắt cổ chết. Văn Kỳ lại đến Kiếm Châu thuê một căn nhà để luyện thuốc, ngẫu nhiên bị hỏa hoạn cháy lan một vùng. Văn Kỳ chạy vào núi trốn, bị thuốc dữ đuổi ra, hắn bị bắt giải lên quan, quan theo đúng luật xử trảm. Vào đời Minh, Từ Trì giàu có tàn bạo, muốn chiếm nhà của Từ Bác, bèn sai người dụ con ông ta ăn chơi phóng đãng, mắc nợ rất nhiều. Quả nhiên chiếm được căn nhà ấy. Về sau 2 con và 5 cháu của Từ Trì đều nhiễm bệnh, đồng cốt nói là do âm hồn Từ Bác quậy phá. Từ Trì kinh sợ, làm trai đàn đến miếu Thành Hoàng cầu giải cứu. Một người ăn mày đón hắn: thưa, ông chẳng phải là Từ Trì chứ? Đêm qua tôi ngủ tại chỗ vắng của miếu, có người hướng về thần gọi tên ông, tố cáo ông đã hại kẻ ấy. Thần cũng hết sức giận dữ. Từ Trì kinh hoảng trở về rồi chết. Con cháu chẳng có ai sống sót. Thanh lâu là nơi chốn để đền trả nghiệp nhân thiếu nợ. Bọn gái đẹp thật sự là biển oan nghiệp phá nhà. Người thời nay đều biết đạo lý ấy, vừa chung chạ với thể chất nhơ bẩn ấy, ghẻ độc phát ra, ngũ quan đổi chỗ, gây hại tới 3 đời. Do vậy cớ sao người hiểu biết mà lại đem thân mình ra thử, chẳng tránh né. Có người họ Tiền ở Vô Tích, kết bè lập đảng gồm 10 mấy người, dụ dỗ con em nhà giàu. Chúng sử dụng dược đổ, tức xúc sắc, hạt xí ngầu rỗng ruột, bên trong đổ thủy ngân lỏng, để kẻ cờ gian bạc lận có thể khống chế, muốn đổ ra mấy điểm tùy ý để gieo xúc sắc, hễ đánh bạc với ai đều thắng. Về sau bọn chúng so tài đánh bạc với một thiếu niên, thắng tới mấy chục vạn. Bỗng những con xúc sắc văng ra khỏi bồn, họ Tiền ngã lăn đùng ra đất, miệng và mũi đều tuôn máu mà chết. Khi ấy có một đạo sĩ thỉnh thần tướng, quan thánh giáng đàn chỉ dạy: ta đã trừ kẻ hung ác nơi đó, lại còn quăng 3 con xúc sắc lên xà nhà hắn. Đạo sĩ liền hỏi thăm, tìm tới nhà ấy, kịp lúc thấy mọi người còn đang xúm xích kinh ngạc, bèn bảo họ bắt thang lên xem trên xà nhà, quả nhiên tìm được 3 con xúc sắc ấy. Do vậy đạo sĩ bèn kể tường tận lời quan thánh chỉ dạy, lũ ác hết hồn. Sau đó chúng nói tiếp nhau mắc bệnh dịch mà chết. Lại có gã Đinh Thực được thầy tướng số từng đoán sẽ đổ đầu thiên hạ. Về sau y gặp lại ông thầy tướng ấy, ông ta kinh hãi nói: ông đã làm chuyện gì vậy? Tước lộc đã mất sạch cả rồi. Đinh Thực suy nghĩ, nhận biết chính mình đã từng giở trò bạc biệt, thắng được 600 vạn. Do vậy bèn thật tình kể lại. Thầy tướng số nói: là vì lẽ ấy. Họ Đinh hết sức hối hận, cấp tốc trả lại món tiền đã thắng để chuộc tội. Về sau hắn đổ gần chót bảng. Hiện thời khắp nơi đều có kẻ phạm tội này, nhưng hương thân, sĩ tử đều say sưa chuyện này, thật đáng thống hận. Tục ngữ có câu: làm tú tài như gái trinh phải sợ người, làm tiến sĩ như nàng dâu phải nuôi nấng người khác, ở trong rừng đã nghỉ hưu giống như mẹ chồng phải dạy người khác. Bọn họ đã chẳng thể giữ người, dạy người thì thôi, lại còn muốn làm hại con em kẻ khác, cái tâm như thế nào vậy? Đời Minh, ông Mạo Khởi Tông là người huyện Như Cao, tỉnh Giang Tô, từng soạn lời cảnh tỉnh người đời như sau: tôi thường thấy con cháu nhà quyền quý và giàu có là hạng chẳng ra gì, dâm đảng, phóng túng, phí phạm, hoặc là thân chưa chết mà tài sản đã ngầm bán cho nhà khác, hoặc xác thịt chưa lạnh mà kẻ khác đã chia vụn nhà ấy. Người đời trước tiện tặng tích cóp, kẻ đời sau vung vãi như bùn cát. Nhưng những kẻ không ra gì ấy quá nữa lại là người thông minh, là do vì lẽ nào? Ấy là vì thuở ấy, người đời trước đã ra oai, cậy vào mưu mẹo, áp bức, gài bẫy người khác vào chốn lao lung để hao tán tài sản của họ vô số, để tom góp thành của cải cho nhà mình giàu có. Thoạt đầu là tổn hại người khác, về sau là bị người khác phá tán. Tục ngữ có câu, có được bất minh, mất đi vừa khéo, chính là nói về chuyện này. Nhìn từ chuyện này, bèn biết người hiện thời bị kẻ khác hao tán tài sản chính là kẻ đã hao tán tài sản của người khác thuở trước, tức là kẻ hao tán tài sản của người khác trong hiện thời. Có kẻ nào chẳng chớp mắt sẽ bị kẻ khác hao tán? Phụ lục 10 câu răn dè cờ bạc. 1. Tâm thuộc bại hoại, vừa vào sòng bạc sẽ là nơi tranh đoạt lợi lộc, tính toán trăm kế, luôn là một tấm lòng tham. Đôi bên đều dùng thủ đoạn triệt hạ nhau, chuyển sanh ác niệm chẳng có cùng tận. Tuy là kẻ chí thân mà cờ bạc với nhau, ắt đều ngầm giở trò đen tối. Dẫu là bạn tốt mà trên cùng một chiếu bạc, cũng nghiễm nhiên coi nhau như cừu địch. Chỉ cốt sao chính mình thắng bạc, mặc kệ người khác phá sản, há chẳng phải là tâm thuộc hết sức bại hoại ư? 2. Chôn vùi phẩm hạnh, phàm là người thì tốt, xấu, cao thấp ai nấy vốn tự khác nhau. Ở trong sòng bạc, chỉ cần biết tiền nhiều hay ít, há quản ai sang ai hèn, ngồi hỗn độn, chẳng tuân theo luân lý, thứ bậc, kẻ tôi tớ cũng biến thành bầu bạn, chẳng phân tôn ti, nô bọc nghiễm nhiên là anh em, mặc sức cười đùa, xưng hô luôn tuồng, há có thể thống gì, thành ra phẩm hạnh gì? 3. Tổn thương tánh mạng, kẻ thắng tùy hướng tìm đến, chẳng phân biệt ngày đêm, kẻ thua liều mạng quay lại, chẳng màng đói lạnh. Từ đó trở đi tinh thần hao tổn mệt mỏi, ắt đến nỗi tổn hại thân thể tánh mạng. Lỡ mắc nợ khó trả, không mặt mũi nào nhìn nhau, muối mặt ngậm hờn. Vì thế dẫn đến lắm chứng bệnh quấn thân, hết cách cùng đường, đành liều chết cho xong nợ. Đường dẫn đến uổng tử thành là do noi theo sòng bài mà trở về vậy, há chẳng đáng thương ư? 4. Điếm nhục tổ tông, tặng tiền bạc cho người khác còn bị chê cười là lãng tử ngớ ngẩn, phá sạch gia sản, cha mẹ than thở đứa con ngu si làm bậy, chẳng thể khiến cho tổ tiên rạng mày nở mặt, lại ngược ngạo điếm nhục dòng họ, suy bại gia đình, xóm giềng đều đổ lỗi cho tổ tông, ắt cha ông đã chết mà còn ngậm oán. 5. Đánh mất sự dạy dỗ trong gia đình, chuyện cờ bạc dụ dỗ dễ dàng nhất. Trong vòng gia đình thấy nghe tột bậc thân thiết, thông thường cha anh giáo huấn con em đều bảo phải học theo gương tốt, nhưng trộm thấy tại sòng bài cha anh còn bảo con em hãy theo quy cách của chính mình. Cha con cờ bạc, anh em cờ bạc, tôi tớ cờ bạc, đùa bỡn với pháp tắc như thế thì thành ra gia pháp kiểu nào đây? Ban ngày đánh bạc, đêm thâu đánh bạc, đánh bạc trong phòng kín, phong khí bài bạc ươm thành dâm phong, gia giáo bại hoại quá đỗi, đáng nguội lạnh khỏi lòng. 6. Phá tan gia sản, thoạt đầu để biểu lộ hào khí, ắt vung tiền như đất, rốt cuộc do tình thế cấp bách, ắt bỏ cả sản nghiệp vào trò đen đỏ. Cha ông suốt đời vất vả mới tạo dựng môn hộ, con cháu tiêu xài huy hoắc trong phút chốc, khiến cho danh tiếng gia đình bại hoại, cầm cố hết sạch xiêm áo, chỉ còn trơ lại cái thân. Thân thích bạn bè ai tiếc, ruộng nương nhà cửa bán sạch mà còn mắc nợ, còn gốc trời nào để lui về? Nghĩ đến tình cảnh ấy, há chẳng đáng thương ư? 7. Nảy sinh tai biến, suốt ngày cờ bạc thâu đêm đỏ đen, cửa rã chẳng đóng, đạo tặc thường hay thừa cơ trà trộn, đèn đuốc chẳng tắt, phòng ốc do vậy dễ bị cháy. Thậm chí lôi cuốn phường lãng tử thừa dịp tính kế, bọn trộm cướp thường tìm dịp giở trò gian. Khi tắt đèn có kẻ gõ cửa sẽ chẳng phân biệt chủ khách, dứt đứt giải mũ cởi áo lót mình trao tặng nhau, nam nữ buông tuồng mầm họa ẩn sẵn, sao người ta chẳng lo? 8. Cốt nhục chia lìa, sĩ nông, công thương, ai nấy siêng năng chức nghiệp, cha mẹ, vợ con vui vẻ với nhau. Đây là niềm vui thiên luân mà cũng là lẽ thường trong tình người. Từ khi vào sòng bài, gia đình biến thành bể khổ, cầm cố, gán nợ bằng thoa, xuyến, vợ nín thinh nuốt hận, bán tháo ruộng nương, nhà cửa, cha mẹ mòn mắt, nhăn mày trong ngóng. Chỉ một kẻ tỏ ra hào sản, chẳng màng cả nhà oán than, lắng lòng tự vấn làm sao yên được. 9. Trái phạm phép nước. Cấm đoán cờ bạc lễ mới rất nghiêm, nhẹ thì phạt 100 trượng cùng 2 tháng, thương tổn tận gia thịt, nặng thì bị đày 3 năm, lưu đày xa quê nhà 3000 dặm. Hạng thân sĩ thì theo thường lệ sẽ bị bãi truất, còn mặt mũi nào. Đối với kẻ lại dịch thì xử tội gấp bội, phải nghĩ tới gia đình mình, chứ để chuyện đã lỡ rồi mới hối, sao bằng kiên dè trước. 10. Sẽ bị trời quở trách. Xem khắp những kẻ mở sòng thường gặp nhiều tai họa ngang trái, những kẻ thắng tiền thường rốt cục đến nỗi nghèo đói lạ lùng. Nói chung là do cắn xé huyết nhục của người khác, hòng no đẩy ruột gan tan, thâu tóm sự oán sầu của họ để ta được vui cười. Vì thế quỷ thần ôm lòng giận sẽ báo thù chẳng chịu khoan nhượng tí nào, đạo trời báo đáp sẽ cùng nhau chết sạch. Nhìn chung sòng bạc rốt cuộc có ích chi đâu. 10 điều như trên ngôn từ dụng ý tột bậc thiết tha, muôn phần mong mỏi người đời hãy lắng lòng suy nghĩ, sẽ dũng mãnh đại ngộ, một đao chặt phăng, thề chẳng còn tay nhúng chàm nữa, có thể xoay người nhảy khỏi ổ xài lan, may mắn chi hơn. Ôi cờ bạc hại người còn quá nước lửa giặc cướp, nhưng người ta cứ mãi chấp mê chẳng ngộ, liều chết theo đuổi, đáng thương quá đỗi. Xót thay, đau thay. Do vậy tôi đau đớn khóc ròng thưa thốt, những ai trông thấy những lời này mà chẳng quay đầu, há chẳng phải là phường hạ ngu ư. Hết phần 33. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh nước cực lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.